And it will come through the refuge, okay?
Con kính chào đạo tràng. Tuần trước thầy đã hướng dẫn lớp mình thiền quán về những nỗi khổ ở nơi cõi thấp, bao gồm cả nỗi khổ của cõi người. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục phần quy y.
So that is after the taking the refuge, no? So taking the refuge, and what we have to do is that first we have to think about that reason the taking the refuge. The reason is the mainly because of the to liberate from the suffering, then the taking the refuge to the Buddha, Dhamma, and the Sangha. Okay.
Khi học về quy y thì khi nói đến quy y thì mình cũng biết rồi, đó là quy y ba ngôi tam bảo, đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Và khi thực hành quy y thì chúng ta cần hiểu rõ đâu là lý do khiến mình phát tâm quy y. Lý do chính đó là mình muốn thoát khỏi khổ đau ở các cõi thấp.
Okay, so that's a refuge, no? So refuge is something thinking the suffering, no? Liberating the all the sentient beings from the suffering, that is the refuge, no? So refuge, okay.
Cho nên
Sorry, the
nguyên
liberating, the sake of the liberating the all the sentient beings, then you have to take the refuge to the Buddha, Dhamma, and the Sangha.
cho nên vì mình có cái động lực vì muốn giải thoát bản thân và tất cả chúng sinh khỏi tất cả khỏi đau khổ đau ở trong các cõi thấp, cho nên mình phát tâm quy y vào Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo.
Okay, the refuge is something like that. So before that, the refuge, before that, when we're taking the refuge, first you have to understand what is the Buddha and what is Dhamma and the Sangha. The Buddha means the person who succeeded to eliminate all the negative emotions and thought. That's called the Buddha.
Và trước khi mình tiến hành quy y Tam Bảo thì chúng ta cần hiểu rõ Tam Bảo là gì, thế nào là Phật Bảo, thế nào là Pháp Bảo, thế nào là Tăng Bảo. Phật Bảo ở đây nói đến tất cả những chúng sinh mà đã diệt trừ hoàn toàn phiền não trong tâm, chúng ta gọi là Phật.
Okay, then that's called the one who succeed to eliminate the negative emotions and the thought. That's called the Buddha. Okay.
Và cho nên tất những chúng sinh nào mà trong tâm đã hoàn toàn diệt trừ hết tất cả phiền não và không còn phiền não nào có thể phát sinh nữa thì chúng ta gọi là Phật.
Refuge. Then the Buddha, no Buddha, and the Dhamma is his teaching, that Dhamma. Sangha means a person who follows the Buddha's teaching very properly, that is Sangha, okay?
Và Pháp bảo là những gì mà một vị Phật đã hướng dẫn để có thể đạt đến cái trạng thái tương tự một vị Phật. Và Tăng bảo bao gồm tất cả những người thực hành chính xác lời dạy của Đức Phật.
Okay, Buddha, Dhamma, and Sangha. Okay, three things.
Cho nên trước khi quy y chúng ta cần hiểu rõ định nghĩa của ba ngôi báu.
Okay, Buddha, Dhamma, and Sangha. Okay, three things are like that. No, three things. Okay, so now here the refuge. No, when the refuge is some, the refuge is okay. Refuge. No, when you talk about a refuge. Now the thing is that when you take the refuge and after you take the refuge, different is that after you take the refuge, then you will become the perfect Buddhist. Okay.
What will you become, Rinpoche?
Perfect Buddhist.
I see, Rinpoche. Và khi nói đến quy y thì chúng ta cần hiểu được đâu là điểm khác biệt giữa một người chưa quy y và một người đã quy y. Thì cái bước quy y Tam Bảo biến chúng ta trở thành một người Phật tử hoàn hảo.
Okay, then it will become the perfect Buddhist.
Cho nên sau khi quy y rồi thì chúng ta chính thức trở thành một người Phật tử.
Okay. Then the things. Okay. Then it will become the perfect Buddhist. So, okay. So now the refuge is when you take the refuge to the Buddha, and when you take the refuge to Dhamma, and when you take the refuge to the Sangha. No, three things are taking the refuge. No. Now, taking the refuge to the Buddha means how you take the refuge to the Buddha. When you take the refuge to the Buddha, you have to think that you will become like a Buddha. Okay?
Cho nên ở bước quy y này thì chúng ta quy y hay là chúng ta quay về nương tựa ở ba nơi, tức là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, thì chúng ta quy y Phật bảo bằng cách nào? Thì trong lúc quy y, trong lúc mình phát tâm quy y Phật bảo, mình phải nghĩ rằng quy y Phật bảo để trong tương lai mình cũng trở thành một vị Phật giống như vậy.
Okay, that is the okay thinking that. Okay, that is the okay thinking that. Okay, okay. This is the how you have to take the thing refuge to the Buddha and the Sangha. Okay, refuge to the Sangha is like that. No, so refuge to the Sangha means the person, the community, like who follows the Buddha's the teaching very properly. That is a community, is a Sangha. Okay, so when you take the refuge to the Sangha means you will think that you will more you associate with the people who follows the Buddha's Dharma very properly. Okay.
Và khi mình quy y vào Tăng bảo, bởi vì Tăng bảo là tất cả những người thực hành chính xác lời dạy của Đức Phật, khi mình quy y Tăng bảo thì mình có suy nghĩ rằng chúng ta sẽ tới lui với nhiều hơn với những người thực hành đúng đắn lời dạy của Đức Phật.
Okay. So that is the thing. Okay, that is the thing that how you take the refuge. Okay. So now in here that it mentioned about that. Okay, it mentioned about the taking the refuge, and now the here talks about a few reasons that the why the Buddha is the object of the refuge.
Và khi trong giáo lý khi nói đến thực hành quy y Tam Bảo thì sách cũng trình bày những lý do vì sao Đức Phật lại là đối tượng của quy y.
So that's why the important thing is that when you look at the liberation palm, it said about the four reasons the why the Buddha is the object of the way we take the refuge. Okay, four reasons. It talks about the four reasons. Okay.
Trong sách Giải Thoát Ra Lòng Tay có trình bày bốn nguyên nhân vì sao chúng ta chọn Đức Phật là nơi quy y.
Okay, it talks about the four reasons. Okay, four reason is the number one is that okay. Number one reason is the number one is the reason is that the Buddha himself is get liberated from the all the sufferings. Okay.
Nguyên nhân thứ nhất là vì bản thân Đức Phật, bản thân Ngài đã tự thoát khỏi tất cả các phiền não.
Okay, Buddha himself is liberated from the all the suffering. That is the first reason. Okay.
Và đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ nhất ở đây mình nói đến việc chính Đức Phật bản thân Ngài đã thoát khỏi tất cả mọi phiền não và thoát khỏi tất cả mọi khổ đau.
If the Buddha himself is not liberated from the suffering, then he cannot save the all the other beings from the save from the suffering. So that's why the first thing is it reason as in the liberation palm, it mentioned that the first reason is that the okay, Buddha is liberated from the all the suffering. Okay, that is the first reason.
Nếu như bản thân Đức Phật mà chưa thoát khỏi tất cả phiền não, vẫn còn bị khổ đau, vẫn còn đau khổ trong tâm, thì Đức Phật sẽ không có khả năng dẫn dắt tất cả chúng sinh khác thoát ra khỏi khổ đau. Cho nên nguyên nhân thứ nhất chúng ta quy y vào Đức Phật đó là vì Ngài đã thoát khỏi tất cả phiền não và khổ đau.
Okay, if that is a liberation of palm, well, you can see that in liberation palm. Okay.
Nguyên nhân thứ nhất này mình có thể đọc trong sách Giải Thoát Rồng Tây ở trang 587 quyển số 1.
Okay, that is the first re okay reason you can see that. Okay, that is the first reason. Okay. And the second reason you can see that. And the second reason it's you can see. Okay. Second reason is say that now you can see that the second reason Buddha is not only the himself is liberated from the suffering, he is the very genius to teach the people how to get liberated from suffering. Teach not
Nói
only he, okay, yeah, okay, you can say like the teach no.
nói về nguyên nhân thứ hai là vì không chỉ Đức Phật đã tự giải thoát bản thân Ngài khỏi đau khổ trong cõi luân hồi, mà Ngài còn có rất nhiều phương tiện thiện xảo để có thể dẫn dắt những chúng sinh khác thoát khỏi hiểm nguy của cõi luân hồi.
And the third reason is they say that the Buddha looks equally to the all the sentient beings. His compassion to all the sentient beings are equal. Okay.
Lý do thứ ba chúng ta nương tựa vào Đức Phật là Ngài có tâm đại bi và Ngài đối xử bình đẳng với tất cả mọi chúng sinh.
And the fourth reason is say the Buddha will benefit the all the sentient beings, whether they have benefit him or not. Okay.
Và lý do thứ tư chúng ta quy Phật là bởi vì ngài luôn làm việc, luôn giúp đỡ tất cả chúng sinh, bất kể là việc làm đó có lợi cho bản thân ngài hay là không. Cho nên đó là bốn lý do chúng ta quy y vào Đức Phật.
Okay, this is the four reason. Okay, that talks about the four reason. Okay.
Cho nên đó là bốn lý do trong sách trình bày những lý lẽ để vì sao chúng ta nên quy y vào Đức Phật.
Okay, so there is the four reason, no? You say that the four reason. So now the first thing is when what you have to do is you look at the liberation of palm, okay? Read the liberation of palm and see that the four reason that the why that we should take the refuge to the Buddha, okay?
Cho nên tuần này chúng ta hãy về nhà đọc thêm sách Giải Thoát Vòng Tay để hiểu rõ hơn về bốn nguyên nhân vì sao chúng ta nên quy y vào Đức Phật. Bốn nguyên nhân này được trình bày trong sách quyển số 1, bắt đầu từ trang 587.
Okay, so these are the four reasons. It talks about the four reasons. Okay.
Cho nên mình có thể đọc thêm sách để hiểu cặn kẽ hơn về bốn nguyên nhân chúng ta quy y Phật.
Okay, four reasons that how it. Okay, so how they get liberated. That is the how we have to take the refuge to the Buddha. There's the four reasons. It talks about the four reasons. Okay.
Cho nên khi mình tiến hành quy y Phật thì ngoài việc mình hiểu Phật bảo là gì ra, chúng ta cần phải biết rõ vì sao chúng ta phát tâm quy y Phật. Thì trong sách có đề cập đến bốn nguyên nhân thầy vừa hướng dẫn.
Okay, so now the Buddha, you can see the Buddha is the object of the refuge. So now the before taking the refuge, if you think these the four reasons, that's also the meditation. Okay, that's called the analytical meditation.
Cho nên bây giờ mình xem Đức Phật là nơi quy y của mình và ngay trước khi mình thực hành quy y, mình nghĩ đến bốn nguyên nhân này, mình phân tích cặn kẽ bốn nguyên nhân này trong tâm, thì quá trình phân tích cặn kẽ bốn nguyên nhân này mình cũng gọi đó là quá trình thiền quán, mình thiền quán về nguyên nhân quy y Phật.
So generally, when you do the meditation, the analytical meditation is a more important. Analytical meditation is to understand the reasons. So once you don't understand the reason, the Dharma, what you practice, it will become the just a blind faith.
Cho nên trong quá trình tu học thì bước bước thiền quán rất là quan trọng, bởi vì qua qua thiền quán phân tích, tức là bước thứ hai trong văn tư tu đó ạ. Qua thiền quán phân tích thì mình mới hiểu được cặn kẽ giáo pháp. Nếu như mình nghe xong rồi mà mình không thiền quán, không tiến hành tư và cứ cứ nhắm mắt mà thực hành theo những gì đã nghe mà không phân tích thì đó là thực hành mù quáng.
When you follow the Dhamma as a blind faith, you will remain the exactly same. When you start the Dhamma after 20 years, you will remain as the same. You won't be improved at all.
Nếu chúng ta tu hành theo kiểu mù quáng, không không biết vì sao mình làm những cái bước như vậy, thì cho dù mình có tu hành trong vòng 20 năm đi nữa, thì sau 20 năm thực hành đó, mình cũng chỉ là bản thân mình 20 năm trước thôi, không có gì tiến triển cả.
Okay, so that's the things. Okay, so that's why the Dharma is the do when you practice, it's important to do the some of the analytical meditation. Like when you look at the Buddha, why we have to take the refuge to the Buddha. So now you can see in the liberation palm there the four reasons. Okay, read that. Okay.
Cho nên trong quá trình mình học Phật pháp và mình tu tập Phật pháp thì thiền quán và phân tích giáo lý mình đã học là điều vô cùng quan trọng. Ví dụ như khi nói đến quy y Phật thì chúng ta cần phải tự hỏi tại sao chúng ta phải quy y Phật và có những nguyên nhân nào, thì Giải Thoát Vòng Tay đã trình bày bốn nguyên nhân vì sao chúng ta nên quy y Phật.
Okay, so that's what we have to do. Okay, that's what the how. Okay, now we have to practice. Okay.
Cho nên đó là cách chúng ta tu tập và giáo pháp cần kết hợp những gì mình đã học vào trong tiến trình thiền quán của mình để tự thuyết phục mình về những giáo lý mình đã học và từ đó mình mới thực hành theo.
Okay, that is the now you got it. No, there are the four reasons. No.
Cho nên ở đây nói đến quy y Phật, chúng ta cần phải hiểu cặn kẽ bốn nguyên nhân vì sao chúng ta nên nương tựa vào Đức Phật.
So No, the refuge is generally refuge is something that generally refuge is that. So when you do the refuge, no, so when you take the refuge with the Buddha, Dharma, and the Sangha, the three things, no refuge, no. When you're taking the refuge with the Buddha and the Dharma and the Sangha, now that you have to understand the benefits of that. Person who take the refuge with the three jewels, they will accumulate the immense of the merit. Okay.
Và điểm tiếp theo trong quá trình thực hành quy y, chúng ta cũng cần phải hiểu rõ đâu là lợi lạc của việc quy y Tam Bảo. Thì lợi lạc, một trong những lợi lạc của quy y Tam Bảo đó là sau khi quy y rồi thì mình sẽ tích tập được vô lượng công đức.
Okay, immense of the matter they can accumulate. Okay.
Cho nên thầy vừa nhắc lại là khi mình quy y Tam Bảo thì mình sẽ tích tập được vô lượng công đức.
Okay. So, yeah, okay, that's what we do. Okay.
Cho nên mình khi mình biết được lợi lạc quy y rồi thì lúc đó mình tiến hành quy y.
Okay. So immense of the matter that can accumulate. Okay, so that's the thing. Okay, so that's the four reasons. Okay, how you have to think the four reasons. Okay, that is the four reasons. And three jewels. Okay, meditating, that is the things that the meditates on the three jewels.
Cho nên thầy vừa hướng dẫn mình bốn nguyên nhân mình quy y và cũng như là lợi lạc của việc quy y.
Okay, now the second thing.
Bây giờ chúng ta sang điểm tiếp theo.
Now the second thing is that first you find the reason, then you come to the refuge is generally mean the trust on the Buddha.
Và khi mình đã hiểu được nguyên nhân rồi thì mình thực sự tiến hành quy y, và thông qua quá trình đó mình sẽ dần dần gây dựng được cái niềm tin của chúng ta vào Đức Phật.
So trust means something like that when you trust on the Buddha, how much percent that you can trust on the Buddha?
Và mình cũng nên tự hỏi là mình nói mình tin vào Đức Phật thì mình tin Ngài bao nhiêu phần trăm.
So trust is the second thing is a trust. When you pray for the Buddha, what do you believe? Can the Buddha can hear you or not?
Thí dụ như khi mình cầu nguyện với Đức Phật thì mình nghĩ gì? Mình có nghĩ rằng Đức Phật sẽ nghe được lời cầu nguyện của mình hay là không?
So that you think that how many percent that the Buddha can hear you?
Thầy hỏi rằng mình nghĩ là có bao nhiêu phần trăm cơ hội Đức Phật sẽ thực sự nghe được lời cầu nguyện của mình?
This is the you should ask yourself.
Cho nên câu hỏi này mình phải tự hỏi bản thân mình.
So when the trust is something like that, and now it depends on the you, and it very much depends on the relation between you and the Buddha. If you feel that whenever you pray, the Buddha can hear, if you have the 100% trust, that is the real the refuge. Okay. No matter that the Buddha bless you or not, that is not your business. That's the Buddha's business.
Cho nên cái niềm tin của mình vào Đức Phật phụ thuộc rất nhiều về mình nhìn như thế nào về mối quan hệ của bản thân mình và Đức Phật. Nếu như mỗi lần mình cầu nguyện với Ngài, mình tin chắc chắn 100% rằng Ngài sẽ nghe được lời cầu nguyện của mình, thì đó chính là cái tâm quy y chân thật. Việc Đức Phật nghe nghe mình lời mình cầu nguyện rồi thì Ngài có ban gia trì, Ngài có giúp đỡ mình hay không, đó không phải là việc của mình, đó là việc của Đức Phật.
Because the trust, first you have to learn from the trust. Okay, sometimes you have, when we are born with the trusting the mother. Just we are the fully trust, we are born with the trust. So that's why the trust is the one of the most important key point for the human to survive. Okay, even the human or animal, if they don't trust their mother, they cannot survive at all.
Mình cần phải có trong cuộc sống này, mình cần phải có một cái niềm tin. Vì sao? Bởi vì niềm tin là một trong những điều kiện then chốt để loài người có thể được sinh tồn. Khi mình sinh ra là một đứa trẻ sơ sinh, mình hoàn toàn không biết gì, nhưng mà từ trong bản năng mình vẫn tin tưởng, phó thác cái sinh mạng của mình cho người mẹ, người đã sinh ra mình, và ngay cả những loài vật khác chúng cũng có hệt cái bản năng như thế. Cho nên nếu mà mình những chúng sinh mới được sinh ra đời mà không tin tưởng vào 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 người mẹ của mình thì hoàn toàn không thể nào tồn tại được.
So once you can trust the Buddha, then you can trust the Buddha's the teaching. Once you can trust the Buddha's teaching, then you will get the confidence of the practicing the Dharma.
Và khi mình đã thiết lập được, mình đã gây dựng được cái niềm tin chân thật vào Đức Phật rồi thì tự nhiên mình cũng sẽ tin theo những lời dạy của Ngài. Và khi mình phát triển được niềm tin vững chắc vào lời dạy của Đức Phật thì mình sẽ rất tự tin thực hành theo lời dạy của Ngài.
In our life, we trust so many times, we trust the wrong things.
Tuy vậy, trong cuộc sống của mình thì đã có quá nhiều lần chúng ta đặt cái niềm tin sai chỗ.
So we could not trust on the right thing.
Một trong những vấn đề của mình trong cuộc sống là mình không biết phải đặt niềm tin ở đâu cho đúng.
Let me tell you the one example.
Thầy sẽ đưa một ví dụ như thế này.
In this world, where is the place where you will find a lot of the truth? People are telling the truth.
Ở trên thế giới này thì ở nơi nào chúng ta có thể tìm được rất là nhiều sự thật, ở nơi nào mà con người toàn là nói sự thật?
You look at the in this place from where the people always tell the truth, and the look where is the place where the people always tell the lie.
Chúng ta
Which
hãy
place you will see the lots of the lies, okay? People
chúng
telling
ta
the
hãy
lie,
tự
and the which place the lots of people tells the truth.
mình thử tự hỏi bản thân xem ở đâu người ta toàn là nói lời chân thật và ở đâu người ta toàn nói lời giả dối.
Interesting thing is the bar. Bar is the place where the people always tell the truth. Lots of the people tell the truth in the bar. After they get drunk, always they tell the truth.
Có một điều rất là thú vị là cái nơi mà người ta chỉ toàn nói sự thật, đó là ở trong quán rượu, khi mà người ta say xỉn rồi, người ta chỉ toàn nói sự thật.
Now look at the place where the always people tell the lie. That is a court. In the court, most of the people tell a lie.
Thế thì ở nơi nào mà người ta toàn là nói lời giả dối, đó là ở trong tòa án, khi mà mọi người ra tòa thì mấy người trong đó chỉ nói toàn lời giả dối mà thôi.
Court is the place where they want to find the truth and the lie. But at that place, most of the people tell the lie.
Về bản chất tòa án được được ra đời là để nhằm đi tìm sự thật và để phán xét công bằng, nhưng mà thực tế thì những người đi ra tòa thì họ toàn nói lời giả dối mà thôi.
Bar is the place where the people always tell the truth. Because after they get drunk, they always tell the truth. Then they will tell the people whom they hate. Normally,
Và
they will open up. In the bar, they will tell very truthfully.
ngược lại thì ở trong quán bar hay trong trong quán rượu thì khi mọi người đã say xỉn rồi thì những người đã say thì họ thường cởi mở hơn và họ hay nói lời thật thật lòng, và thậm chí họ sẽ tiết lộ ra người nào họ ghét sau khi họ đã bị uống say rồi.
So that's the thing is that sometimes that we trust in the very wrong things. So here is that we are teaching us the how we can trust on the right person. So that's why the first thing you have to start with the trusting with the Buddha.
Cho nên trong cuộc sống đôi lúc chúng ta đặt niềm tin sai chỗ rất là nhiều lần. Cho nên khi mình học về quy y thì mình bắt đầu được học bằng cách nào mình có thể tìm một nơi đáng tin cậy để mình đặt lòng tin của mình.
This is the how that we can learn with the practice with the trust. Okay.
Cho nên quy y Tam Bảo cũng là một cách để mình thực hành để phát triển niềm tin cho thật là đúng đắn.
Okay, so that is the okay. So once in the life, when you have the someone to trust, then the only then that you will get the hope. When you have a no one to trust, then you will not cannot generate the hope at all.
Thì trong cuộc sống của mình, chỉ khi nào mình có thể đặt trọn vẹn niềm tin của mình vào một ai đó trong cuộc sống của mình thì lúc đó mình mới có cái hy vọng vào tương lai. Nếu như mình sống mà mình hoàn toàn không tin ai cả thì mình sẽ không có hy vọng vào tương lai.
Am I clear up till here?
Đến đây lớp mình đã hiểu ý của thầy chưa ạ?
Okay, so that's the how you have to say. Okay, so now what you have to do is you just visualize the merit field or the Buddha. Then you say that I follow the. Then you say the refuge where I follow the Buddha. I follow Dhamma. I follow Sangha. No?
Thì ở trong thời thiền mình thực hành quy y bằng cách trước hết mình quán tưởng trước mặt mình là Ruộng Phước hoặc là Đức Phật Thích Ca. Sau khi trước mặt mình đã hiện diện Ruộng Phước hoặc Đức Phật Thích Ca rồi thì mình bắt đầu tụng bài quy y. Con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng.
So you have to remember the one thing. When you're trusting the Buddha, always think that you will follow the Buddha and that you will become a Buddha, okay? Think that you will become a Buddha.
Và mình cũng phải luôn nhớ rằng khi mình đã phát triển và đặt niềm tin vào nơi Đức Phật thì kể từ giây phút đó về sau mình sẽ luôn luôn làm theo lời Phật dạy và trong tương lai bản thân mình cũng sẽ trở thành một vị Phật giống như vậy.
Okay, on the from the Buddhist perspective, every sentient beings have a potential to become the Buddha. When you think to become the Buddha, then only you can understand the Buddha. To understand the Buddha, first thing is that you have to accept and that you have to believe and that you have to motivate to become a Buddha.
Theo quan điểm của Đạo Phật thì tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng để trở thành một vị Phật trong tương lai. Và để chúng ta có thể thực sự bước trên con đường trở thành một vị Phật thì việc đầu tiên là chúng ta phải tin tưởng một vị Phật và chấp nhận và tự thuyết phục bản thân rằng chính mình cũng sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai. Mình phải nghĩ về cái điều đó cho thật quen thuộc thì tương lai mình sẽ thật sự trở thành một vị Phật.
Am I clear?
Đạo tràng mình rõ ý thầy chỗ này không ạ?
Yeah, clear, no?
Mình có rõ ý thầy không ạ?
Okay, you're clear, no? Okay, so if you're clear, very good. Okay, so that's the thing. Okay, now that this for okay, that's the what you have to do. Okay, this week. Okay, this week the practice that. Okay.
Cho nên tuần này mình hãy thực hành quy y theo quá trình thầy vừa hướng dẫn.
Okay, so now the when you're thinking of taking the refuge of the Buddha, when you fall, first thing is that you have to accept that, or that you have to motivate that to become the Buddha. Then you can understand the Buddha. Once you can understand the Buddha, then that you will understand the Dharma much easier. Once you cannot understand the Buddha, how can you understand his teaching? It is impossible.
Cho nên trước hết chúng ta cần phải hiểu được rằng tất cả mọi chúng sanh đều có thể thành Phật và chúng ta phải làm phát sinh được động lực là chúng ta muốn thành một vị Phật hệt như là Đức Phật. Và khi mình nghĩ về cái động lực đó thì dần dần chúng ta sẽ hiểu được sẽ hiểu hiểu Phật hơn. Và nếu mình đã hiểu Phật rồi thì mình sẽ hiểu được lời dạy của Đức Phật. Nếu như mình hoàn toàn không hiểu gì về Đức Phật thì làm sao mình có thể hiểu được lời dạy của Ngài?
Then the to understand the Buddha's teaching, most important thing is studying the Buddha's teaching. Okay, Dharma have to be studied like an education, what you learn in the school. Okay.
Và để hiểu được ý thật của Đức Phật thì mình phải tìm tòi học hỏi về lời dạy của Ngài. Thì tất cả lời dạy của Đức Phật phải được học y hệt như là cách mình học kiến thức ở trong trường vậy.
And the, to understand the Dharma, first you have to study, then you have to practice. Okay. Without studying, if you go on a practice, you cannot practice at all. First, you study the Dharma. Practice means the two kind of the meditation. Sing meditation and the analysis. Okay, these analysis meditation, analytical meditation and the meditation. Okay,
Cho nên
analytical meditation, a single point meditation. Okay, two things have to be do. First, you study, then you have the single point and the analytical meditation have to do.
cho nên quá trình tu học của mình bắt đầu bằng việc mình phải học hỏi về lời dạy của Đức Phật, tức là mình phải và phải phải học về kinh điển trước. Mình phải học rồi mình hiểu rồi thì mình mới bước vào thực hành, mới bắt đầu thiền định. Nếu như chúng ta không học kinh điển, không hiểu rõ lời dạy của Đức Phật mà chúng ta nhảy vào thực hành ngay lập tức thì rõ ràng là mình không thể nào thực hành được. Và quá trình thực hành thì nói tóm lại có thể chia thành hai hai điều chính, đó là mình thực hành thiền định và thực hành thiền quán.
So, one thing you always have to know one thing. People's like to recite the sutra, they like it. Chant the mantra, they like it. Because when I tell to study and read and the thing, they will not like it.
Có một điều chúng ta cần phải thấy rõ thế này, thì khá là nhiều người muốn rất là thích tụng kinh, rất là thích trì tụng thần chú. Tuy nhiên khi thầy nói đến việc là chúng ta phải học kinh điển, phải đọc sách, phải tìm tòi kinh điển và phải thiền quán về kinh điển, thì bắt đầu mọi người lại không thích làm những điều đó.
Because the chanting and everything much easier, no? Chanting is much easier. Reciting the sutra, it's a very easy. People like to do the easy thing. People don't like to do the difficult things.
Nguyên nhân là vì tụng kinh hay là trì chú là những điều rất là dễ làm. Người ta lúc nào cũng thích làm những điều dễ, không thích làm việc khó.
Generally, when I come to the first time to the Vietnam and then now, I think the people more now keen to learn the Dharma. That's really very good. First, when I come to Vietnam, I think people is not like that. Just to believe, no? Do the very simple thing, chanting, so like that.
Trải qua thời gian thì so với lần đầu tiên thầy về Việt Nam thì hiện tại bây giờ thầy thấy rằng các học trò Việt Nam đã có xu hướng muốn tìm tòi học hỏi kinh điển hơn là lúc trước. Hồi thầy mới về Việt Nam lần đầu thì những người đến gặp thầy chủ yếu là chỉ muốn tụng kinh và trì chú mà thôi, chỉ muốn làm những điều dễ.
So once you not study the Dharma, you will not understand the Dharma. Once you not understand the Dharma, you cannot become the Buddha at all.
Cho nên nếu mình không học kinh điển thì mình sẽ không hiểu được ý của Đức Phật, và đã không hiểu được lời dạy của Đức Phật thì mình hoàn toàn không có khả năng trở thành một vị Phật.
Okay, so that is the Dharma. Okay, Dharma. Now you have to know that after taking the refuge, there are the few things are there. Okay, when you take the refuge of the Buddha, then it mentioned that when you take the refuge with the Buddha, first the Buddhas, they talks about the Buddha's quality. Okay, sorry. But now that we are talk about the Buddha's quality, Dharma's quality, then the Sangha's quality. Okay.
Và điều tiếp theo chúng ta cần hiểu trong lúc quy y là chúng ta cần phải hiểu thật rõ về phẩm tính của ba ngôi báu Đức Phật. Và Phật bảo có những phẩm tính gì, Pháp bảo và Tăng bảo có những phẩm tính gì?
Now it talks about the Buddha's physical quality, speech quality, and the mental quality.
Đức Phật thì khi nói về Phật bảo thì có ba phẩm tính, đó là phẩm tính của thân Phật, phẩm tính của khẩu Phật và phẩm tính của ý Phật.
Buddha's the physical quality, it talks about the 32 qualities of the physical, no?
Khi nói về phẩm tính của thân Phật thì thân Phật có 32 tướng tốt.
It don't looks that good. You look at the Buddha's the Unisha, no? Had Unisha, don't looks good, no?
Nhưng mà
If
thầy
you
lại
want
thấy
like that on your head, I don't think you want like that on your head.
những cái tướng trạng trên thân Phật lại nhìn không có đẹp lắm. Ví dụ như là trên đỉnh đầu của Đức Phật có một cái chóp rất là cao, thì mình có thích trên đầu mình có cái chóp giống như vậy hay không?
You want or not? Just ask yourself really, no?
Nhưng mình hãy thật lòng hỏi bản thân xem mình có thích ở trên đỉnh đầu của mình có một cái chóp hệt như trên đỉnh đầu của Đức Phật hay là không?
If really right now that you will say, oh, you might say that you want like that, no? But in the really it happens on your head, then yeah, then I don't think that you like to have that, no?
Thầy nói rằng có thể bây giờ mình nghĩ rằng mình thích được hệt như cái hình tướng của Đức Phật. Tuy nhiên ngay giả sử một lúc nào đó cái hình tướng của mình trở thành y hệt như vậy thì có lẽ mình sẽ phải suy nghĩ lại.
Okay. But the good thing is that you still have a choice. Okay, even if you become the Buddha, if you don't want it, you don't have it, then you don't need to have that. Okay.
Nhưng mà ít nhất là bây giờ mình cũng lựa chọn được là mình có cần cái tướng giống như cái tướng của Đức Phật hay là không.
And the interesting thing is that the Buddha's, okay, Buddha's picture. If you look at the Buddha's picture, it will change. Okay, country to country wise, it change.
Có một điều thú vị rằng cái hình ảnh của Đức Phật rất là khác nhau ở những quốc gia khác nhau.
You know that Buddha in the if you come to the Buddha in the China, they will make the Buddha's statue or Buddha's painting. Buddha looks more like a Chinese. If you come to the Japan, Buddha looks like more like a Japanese.
Thí dụ như
Tibetan, they make a little bit more looks like a Tibetan.
Mình qua Trung Quốc thì mình sẽ thấy ảnh của Đức Phật y hệt như người Trung Quốc. Mình qua Nhật thì lúc đó thấy Đức Phật lại giống như người Nhật. Rồi ở bên Tây Tạng thì các pho tượng Phật lại tạc cái sắc diện của Ngài có vẻ giống người Tây Tạng một chút.
Actually, the Buddha is from Nepal, no?
Nhưng mà thật sự thì Đức Phật đã được sinh ra ở ở Nepal.
So he should looks like
Cho nên lẽ ra Đức Phật nên được phát họa giống với người Nepal.
Nepali. Okay, so whatever. Okay, that is a physical quality. So okay, Buddha's the physical quality. It talks about that.
Cho nên khi mình nói đến những cái phẩm chất của thân Phật thì mình đang nói đến 32 tướng tốt ở trên thân của Ngài.
Okay, Buddha's the physical quality will be that. Okay, physical quality. Now, the after that, it is in the third. Now, the main quality of the Buddha's the mental quality is the main. Okay.
Và cái phẩm tính quan trọng nhất của Đức Phật tức là cái phẩm tính của ý Phật.
So Buddha's the mental quality, man. Normally, they say the two qualities of the Buddha's mental quality. One of the Buddha's the wisdom and the compassion. Buddha's compassion is equally to the all the sentient beings. The his the wisdom quality is that the Buddha have succeeded to eliminate the all the his negative emotions and the negative thought.
Và khi nói đến phẩm tính của ý Phật thì ý của Phật có hai phẩm tính quan trọng, đó chính là từ bi và trí tuệ. Thứ nhất là lòng từ bi của Đức Phật là Ngài có thể đối xử bình đẳng với tất cả các chúng sinh, bình đẳng như nhau. Ngài đối xử từ bi với tất cả chúng sinh như nhau cả. Và về trí tuệ của Đức Phật là Ngài đã có thể diệt trừ 100% các phiền não trong tâm của Ngài.
So these are the Buddha's the mental quality. That's the most important, okay?
Cho nên từ bi và trí tuệ là hai khía cạnh của phẩm tính nơi ý Phật, và đó là những phẩm tính quan trọng nhất của một vị Phật.
So now the always you have to think that, okay? Always you have to think that to become the Buddha, okay?
Cho nên lúc mình tu tập Phật pháp thì lúc nào mình cũng phải nghĩ rằng bản thân mình vào một ngày nào đó cũng sẽ trở thành một vị Phật.
Am I
Ở đây đạo tràng hiểu rõ ý thầy không ạ?
clear? Did I tell you last time that the people get support very easily?
People get what Rinpoche? Can you say again, Rinpoche?
People get the boat very easily.
I see. Không biết thầy có nói với lớp mình là con người trở nên chán chường rất là nhanh không ạ?
Did I tell that the last time?
No, Rinpoche, you didn't.
Very easily. So that's why the internet and the television is not very popular because people get easy.
Bởi vì con người cảm thấy chán chường rất là dễ dàng cảm thấy chán chường, đó chính là lý do tại sao internet và TV trở nên phổ biến như vậy.
So that's why the now the thing is that what you have to do is you have to enter the new habit. Okay, once you get bored and tired, don't try to meditate a thing of the Dharma. Okay.
Cho nên làm cách nào để mình có thể vượt qua cái chướng ngại đó, tức là khi khi chán thì mình phải làm gì? Thì thầy nói rằng mình cần phải phát triển cái thói quen mới, đó là nghĩ đến giáo pháp khi mình cảm thấy trong tâm mình chán chường.
Do something new things.
Cho nên nghĩ đến giáo pháp là một cái điều mới mẻ mình có thể rèn luyện để có được.
So this week, so that's why that this week try to meditate on the thing of the Buddha's quality and the thing that, then you to say the refuge prayer, like I follow Buddha, I follow Dhamma, I follow Sangha.
Cho nên tuần này chúng ta hãy liên tục thiền quán về những phẩm tính của ba ngôi báu, đặc biệt là phẩm tính của Đức Phật. Rồi mình sẽ tiến hành quy y, quán tưởng Đức Phật trước mặt mình và tụng bài quy y: Con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng.
And when you say that I will follow the Buddha, that means I will trust the Buddha, first thing. Second thing is I will become a Buddha, okay? That you have to think, okay?
Trong lúc mình tụng đến đoạn con quy y Phật, thì mình phải nghĩ rằng quy y Phật có nghĩa là trước hết mình hoàn toàn tin tưởng vào Đức Phật, rồi và tiếp theo là trong tương lai bản thân mình cũng sẽ trở thành một vị Phật.
I follow the Dhamma means that I will study the Dhamma and that I will do exactly as the Dhamma said. Okay.
Khi mình tụng con quy y Pháp thì trong tâm mình phải nghĩ rằng mình sẽ học Phật Pháp thật nghiêm túc và phải thực hành chính xác theo những gì mà giáo pháp đã hướng dẫn mình.
I follow the Sangha means that I will associate with the peoples who follow the Buddha's teaching very perfectly. Sangha does not mean the monks and nuns. Okay, Sangha means the people who follow the Dhamma properly. That's a Sangha. Even they are not monks and nuns, they are Sangha. Okay.
Khi mình tụng đến câu con quy y tăng thì trong tâm mình nghĩ rằng bản thân mình sẽ nỗ lực thân cận với những người thực hành Phật Pháp được đúng đắn. Ở đây tăng bảo không có nghĩa là chỉ là các tu sĩ mà thôi. Tất cả những người nào thực hành Phật Pháp chính xác đều được xem là một phần của tăng bảo, không riêng gì các tu sĩ.
So normally the Sangha, the people sometimes they used to get the confused with that. No, Sangha means a monks and nuns.
Rất là nhiều người nghĩ rằng nhầm lẫn rằng tăng bảo chỉ bao gồm các tu sĩ đã xuất gia mà thôi.
So if you follow the Buddha's teaching very properly, you are Sangha. Even you are not a monks and nuns, you are Sangha. Okay?
Nếu như bản thân mình thực hành chính xác lời dạy của Đức Phật thì cho dù mình có xuất gia hay là không, chúng ta vẫn là một phần của tăng bảo.
Even they are monks and nuns, but they don't follow the Buddha's teaching properly. They are not a Sangha at all.
Nếu một người có hình tướng là một tu sĩ nhưng mà người đó không thực hành theo lời Phật dạy đúng đắn thì người đó không phải là một phần của tăng bảo.
Okay, so that's another one. I follow the Sangha means I will associate with the Sanghas. That means I will associate with the Sangha, means I will associate with the people who follow the Dhammas very properly. Okay.
Cho nên khi mình tụng đến câu con quy y tăng, tức là mình sẽ nỗ lực thân cận gần gũi tất cả những người thực hành Phật Pháp đúng đắn.
Clear, no?
Mình rõ ý thầy không ạ?
Okay, very good. Okay. So now that that's very good. Okay, now the things that okay. And this week, so that's why that you have to say the refuge practice. Okay.
Cho nên nếu mình đã rõ ý thầy rồi thì tuần này chúng ta dành thời gian để thực hành quy y.
Okay. Normally, when I tell you to do the practice, do you do the practice or what?
Thông thường thì thầy khi mà thầy giao bài tập và thiền về nhà thì thực sự mình về nhà có làm bài tập hay là không ạ?
Okay, very good. And the practice doesn't mean that you have to do the 10, 20 minutes. Okay, even the 1 minute, that's a good. Okay, but to keep the continuation, that's very important.
Và khi nói mình thực hành thiền thì không có nghĩa là mỗi ngày mình phải làm thực hành thiền cố định trong 10 phút hoặc là 20 phút. Và thầy nói rằng đôi lúc chỉ cần thực hành 1 phút thôi cũng đã rất là tốt rồi. Điều quan trọng nhất là phải thực hành đều đặn liên tục mỗi ngày.
Okay, so last, I mean, the 2 weeks back, I'm not so sure. I told you or not, I had a three to 4 days holiday.
Khoảng 2 tuần trước thì thầy có chia sẻ với lớp mình khoảng 2 tuần trước thầy có khoảng 3 đến 4 ngày nghỉ phép.
Then I went out of the India some for holiday for 3, 4 days.
Và thầy trong 3 4 ngày nghỉ đó thì thầy đã đi đây đi đó ở Ấn Độ.
Then I didn't meditate, I didn't do anything, just had the holiday three to 4 days. Then once I come back for 3 to 4 days and try to meditate, find a little bit difficult. Wow, even not practicing to 3 to 4 days, it can affect like me, person who are practicing more than 30 years. Then I learned that really big lesson, I got it.
Và trong khoảng 4 ngày nghỉ phép đó thì thầy đã hoàn toàn không có thực hành, không có thiền quán gì cả trong 4 ngày đó. Và sau khi đã hết phép rồi thầy quay lại chùa thì khi mà vào ngày tiếp theo khi mà thầy bắt đầu thầy thiền thì cảm thấy khá là khó để thiền quán trở lại như là trước. thì thầy thấy rằng mặc dù trước đó thầy đã liên tục hành trì trong khoảng hơn 30 năm, tuy nhiên bây giờ lần đầu tiên thầy cho phép bản thân nghỉ khoảng 3-4 ngày mà đã cảm thấy khó khăn như vậy khi khi tiến hành thiền trở lại.
So that's why the okay dharma is a whatever the practice today, when this week practice, even the 1 or 2 minutes, fine, but keep the continuation, okay?
Rồi, cho
Even the
nên
workplace, when you get the 1 minute, just think of what I teach, okay? Just practice that, okay?
Và cho nên điểm mấu chốt trong quá trình mình tu tập Phật pháp là phải thực hành liên tục và giữ được sự đều đặn trong quá trình tu tập của mình. Thậm chí khi mình đi làm mình có một vài phút mình nghỉ giải lao thì mình cũng có thể hồi tưởng lại những gì thầy đã hướng dẫn trên lớp và tiến hành thiền quán ở trong tâm.
When you what I told you, when you practice, don't get worried that whether you did it right or wrong. Don't get worried. Whatever you feel that the what I teach you, just do that, okay? Don't worry whether you do it right or wrong, okay?
Và khi mình thực hành những gì thầy đã hướng dẫn thì mình không không cần phải quá bận tâm hoặc là không biết là mình thực hành có đúng hay là không, thì những gì thầy hướng dẫn mình nghe rồi mình hiểu thế nào thì mình thực hành theo thế đó, mình không cần phải lo lắng là mình làm đúng hay làm sai.
I have one question. Do you all know? Do you know the how to ride the bicycle?
Thầy muốn hỏi lớp mình có biết là chạy xe đạp hay là không?
To learn to ride the bicycle, what is the most important thing?
Thì thầy hỏi rằng một người mà muốn tập chạy xe đạp, mà chạy xe hai bánh thì điều gì là điều quan trọng nhất?
The most important thing was riding the learn to ride the bicycle. You have to fall down, okay?
Và điều quan trọng nhất để có thể tập chạy xe đạp đó là phải chấp nhận là mình chắc chắn sẽ phải ngã thôi.
Once you're not a fall down, you will not learn to ride a bicycle at all.
Nếu mình leo lên chiếc xe đạp mà lần đầu mà mình không có ngã thì mình sẽ không biết cách giữ thăng bằng chiếc xe.
Most important to fall down, okay?
Cho nên điều quan trọng nhất là phải vấp ngã.
Same thing, when you practice the Dharma, the most important thing is whatever you meditate, the first thing you have to make the mistake, okay? Once you not make the mistake, you cannot become the perfect.
Cho nên điều đó cũng đúng trong quá trình tu tập và Phật pháp, và chúng ta những lần đầu thực hành chắc chắn mình sẽ phạm phải sai lầm, mình sẽ mắc lỗi trong thực hành. Tuy nhiên, nếu không mắc lỗi thì mình sẽ không thể trở nên một hành giả hoàn hảo được.
To make the mistake, you have to do it. Once you not do it, you will never make the mistake.
Và để có thể phạm sai lầm thì mình phải bỏ thời gian ra thực hành và bỏ thời gian ra thực sự làm theo những điều đó. Nếu như mình không làm gì cả thì mình đâu có cơ hội để mắc sai lầm.
You know the what is the biggest mistake in our in the Dharma practice?
Mình có biết đâu là cái sai lầm lớn nhất trong quá trình tu tập hay là không?
Biggest mistake what you make in the Dharma practice is not making the mistake while you are practicing is the biggest mistake, okay?
Thì một trong những cái lỗi lầm lớn nhất trong quá trình tu tập của mình là mình không phạm lỗi gì cả.
Okay, not making the any mistake in Dharma practice is the biggest mistake while you practice the Dharma, okay?
Cho nên thầy nói rằng hoàn toàn không phạm lỗi trong lúc tu tập hóa ra lại là cái lỗi lầm lớn nhất trong quá trình tu tập của mình.
Okay. While you keep the mistake, I correct your mistake, then I can keep the job. If you don't make any mistake, I have no job, okay?
Bởi vì nếu như mình tu tập mà mình phạm lỗi hoài thì mình sẽ đi hỏi thầy để sửa lỗi, cho nên thầy vẫn còn có việc để làm. Nếu như mình thực hành hoàn hảo hết rồi thì thầy sẽ mất việc thôi ạ.
Okay. My master, whenever I make the mistake, and especially in the debate class, no philosophy, and the when you take debate class, whenever I make the mistake, and the student make a mistake, he always laugh. That means that something and make the mistake by the student.
Sư phụ của thầy thì trong những quá trình mà các học trò của sư phụ của thầy tiến hành tranh luận về kinh điển thì mỗi lần các học trò phạm phải sai lầm mà nói gì đó sai thì sư phụ của thầy đều cười rất là lớn.
Okay, so this week just practice what I taught. Okay, even you make a mistake, that's very good. Okay, Don't worry that, okay, whether you will make a mistake or whether you did it right or wrong, don't worry about it, okay?
Cho nên khi thầy đã hướng dẫn mình về nhà thực hành thiền quán thì chúng ta cứ thế mà làm mà thôi, không cần phải quá lo lắng là chúng ta có làm đúng hay là không.
Okay, yeah, some all the time, no, so that's why the Dhamma is, that is the how you have to practice, improve the Dhamma practice, okay?
Cho nên mình hoàn thiện dần dần cái quá trình tu tập của mình bằng cách rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm của mình.
Okay, so that's the thing. Okay, so now, okay, if you're not very clear of the my teach teaching what I teach, if you're not very clear, then maybe you read the liberation at home, okay, then you will get it, okay.
Cho nên qua bài giảng của thầy mà chúng ta vẫn còn chưa rõ một phần nào đó thì trước hết mình có thể thử đọc lại sách Giải thoát Rồng Tây.
Okay, thank you so much. Okay, then today we'll stop here. Okay.
Hôm nay thầy sẽ ngừng lớp ở đây ạ. Thầy cảm ơn đạo tràng.
Before that, remember what is the biggest mistake in the Dharma practice?
Trước khi mình nghỉ buổi học hôm nay thì hãy nhớ lại xem đâu là lỗi lầm lớn nhất trong lúc mình tu tập.
You remember? Not making the mistake is the biggest mistake. Okay.
Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng không phạm lỗi trong quá trình tu tập chính là lỗi lầm lớn nhất trong quá trình đó.
Okay, to make the mistake, you have to do something. Okay, you have to practice the Dharma. Whatever you understand, do it. Okay, don't worry about making the mistake. Okay.
Mà để có thể phạm lỗi thì trước hết mình phải thực sự bỏ thời giờ ra mình thực hành. Nếu mình không thực hành gì hết thì làm sao mình có thể phạm lỗi được?
Okay, thank you. Then today we'll stop here. Okay, come on, come on. Hang
Hôm nay
up
thầy sẽ
line.
ngừng đây ạ.
Hang
Thầy cảm ơn đạo tràng. Thank you very much.